4. Chúc thọ tự tứ. Bấy giờ đến ngày tự tứ, chúng tăng tập hợp để tự tứ. Đức Phật bảo, các tỳ kheo hãy tĩnh lặng, hôm nay chúng tăng tự tứ. Các tỳ kheo khác bạch Phật, có tỳ kheo bệnh không đến được. Đức Phật dạy, cho phép gửi tự tứ, cho phép chúc thọ tự tứ. Người bệnh gửi dục như sau, tôi gửi tự tứ cho thầy, hoặc nói, tôi xin nói tự tứ với thầy, hoặc nói, xin thầy nói tự tứ dùm tôi. Hoặc dùng thân cử động để ra dấu hiệu tự tứ, hoặc nói đầy đủ việc tự tứ. Như vậy gọi là gửi tự tứ. Nếu không cử động thân hoặc không nói bằng lời, thì không thành gửi tự tứ, nên gửi tự tứ lại. Tỳ kheo chúc thọ đến chỗ người bệnh, rồi mạng chung, hoặc ra khỏi giới, hoặc thôi tu, đến nơi trú xứ ngoại đạo, hoặc hùa theo đồng bọn phá tăng, hay đến trên giới trường, hay khi dấu hiệu bình minh xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm tỳ kheo ni, hoặc vào đạo với tặc tâm, hoặc từ ngoại đạo trở lại, hoặc huỳnh môn, hoặc giết cha mẹ, hoặc giết A-la-hán, hoặc phá tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc là phi nhân, hoặc là súc sanh, hoặc hai căn, hoặc bị người cử, hoặc diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn. Nếu gửi cho những hạng người như vậy, thì không thành chúc thọ tự tứ, nên gửi lại người khác. Hoặc trên đường đi, hoặc đến trong tăng, có sự việc như vậy phát sinh. Bị tăng tác yết ma bất kiến tội, hoặc tác yết ma không sám hối tội, hoặc tác yết ma không xả ác kiến. Như vậy, không thành chúc thọ tự tứ, nên gửi lại cho người khác. Nếu người nhận chúc thọ vì ngủ mà quên nói, hoặc nhập định, hoặc nhầm lẫn quên, hoặc không cố ý mà đến chỗ tự tứ. Những trường hợp như vậy vẫn được gọi là vì chúc thọ tự tứ mà đến. Nếu người nhận chúc thọ cố ý không nói, phạm đột kết la. Đối với người bệnh, nếu có thể làm những việc như trên như vậy thì tốt. Bằng không thể làm được thì vị kia nên dìu người bệnh đi hay dùng giường dây, giường cây hoặc xếp y lại khiêng đến chỗ tự tứ. Nếu tỳ kheo kia nghĩ rằng chúng ta dìu đến sợ bệnh càng tăng hoặc có thể đưa đến sự chết, thì chúng tăng nên đến hết nơi chỗ người bệnh để tác yết ma tự tứ. Nếu có nhiều tỳ kheo bệnh tập trung lại một chỗ thì tốt, bằng không thì các tỳ kheo nên ra ngoài giới để tác yết ma tự tứ, chứ không được biệt chúng tự tứ. Có tỳ kheo nhận chúc thọ tự tứ, rồi mạng chung hoặc thôi tu, hoặc đến trên giới trường, hoặc khi dấu hiệu bình minh xuất hiện. Các tỳ kheo nghĩ, như vậy có mất chúc thọ tự tứ hay không? Đức Phật dạy, mất. Có tỳ kheo nhận chúc thọ tự tứ rồi, trên đường đi bị trở ngại, bị nạn giặc, hổ lang, sư tử, nước lục, trong cương giới đường bị đứt, không thể đến, mang chúc thọ tự tứ từ ngoài giới mà đến. Các tỳ kheo nghĩ, có mất chúc thọ tự tứ hay không? Đức Phật dạy, không mất. Từ nay về sau, tỳ kheo nhận chúc thọ tự tứ, gặp phải mạng nạn, phạm hạnh nạn, trong cương giới không có đường đi, cho phép từ ngoài giới mang chúc thọ tự tứ đến. Trường hợp đó ta nói, không mất chúc thọ. Các tỳ kheo nhận chúc thọ tự tứ của một người, e ngại không dám nhận chúc thọ tự tứ người thứ hai, bèn đến bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Tỳ kheo nhận hai người chúc thọ tự tứ, e ngại không dám nhận chúc thọ tự tứ người thứ ba, bèn đến bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Tỳ kheo nhận ba người chúc thọ tự tứ, e ngại không dám nhận bốn người chúc thọ tự tứ, liền bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép nhận nhiều hay ít theo khả năng có thể nhớ được tên. Nếu nhớ hết được tên thì nói tên, bằng không nhớ hết tên thì nói họ, hoặc nói tướng mạo, hoặc nói tôi nhận một số đông tỳ kheo chúc thọ tự tứ. Các vị ấy, tăng sự như pháp, xin gửi dục nói tự tứ. Tỳ kheo tuổi nhỏ không biết tự tứ, báo cáo các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, Hòa Thượng A Xà Lê nên dạy bảo. Nếu dạy mà họ ưa quên không nhớ, nên khiến người thọ tự tứ dạy. Nếu họ vẫn quên, nên đọc từng câu một. Tỳ kheo nhận chúc thọ tự tứ rồi, có công việc xảy đến. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép chuyển dục cho các người khác như sau. Tôi đã nhận chúc thọ tự tứ cho số đông tỳ kheo. Nay tôi bận việc, tôi gửi dục cho các vị kia và tôi gửi luôn dục của tôi. Tăng sự như pháp gửi dục, nói tự tứ. Tỳ kheo kia gửi dục rồi, công việc xong trở về. Vị ấy e ngại rằng, tôi đã chuyển chúc thọ tự tứ rồi, không biết nên như thế nào. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, việc xong nên đến, không đến như pháp trị. 5. Phá tự tứ. Nhóm 6 tỳ kheo có ý nghĩ, ta không nên đến chỗ tự tứ, vì ta sợ bị tác yết ma hoặc ngăn tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được nói có ý nghĩ. Ta không nên đến chỗ tự tứ, sợ các tỳ kheo tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn tự tứ. Nếu vì tri thức thân hậu mà không đến chỗ tự tứ, cũng như vậy. Nhóm 6 tỳ kheo có ý nghĩ. Ta đến chỗ tự tứ nhưng không ngồi, sợ các tỳ kheo tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn tự tứ. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được nói có ý nghĩ. Đến chỗ tự tứ nhưng không ngồi, sợ các tỳ kheo tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn tự tứ. Nếu vì tri thức quen biết cũng như vậy. Có vị tự nghĩ, nếu ta đến đó nhưng không nói tự tứ, sợ các tỳ kheo tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn tự tứ. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được có ý nghĩ. Ta đến đó nhưng không nói tự tứ, sợ các tỳ kheo tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn tự tứ. Nếu vì tri thức thân hậu cũng như vậy. Bấy giờ ngày tự tứ đến, có trú xứ nọ, chúng tăng hòa hợp chuẩn bị tự tứ, nghe có giặc đến, họ sợ hãi nên rời chỗ ngồi bỏ đi, không tự tứ. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có 8 nạn sự xảy đến, thì cho phép nói lược tự tứ. Trong đó, 8 nạn và sự là nạn vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, nạn người, nạn phi nhân, nạn độc trùng. Trong đó, sự là chúng tăng đông mà chỗ ngồi chật hẹp hoặc nhiều vị bị bệnh thì nên nói lược tự tứ. Nếu chúng tăng đông mà phòng xá nhỏ hoặc trời mưa thì nên nói lược tự tứ. Hoặc bố thí mà đêm đi qua đã lâu, hoặc có sự đấu tranh, hoặc luận bàn A Tỳ Đàm, hay đoán sự Tỳ Ni, thuyết pháp mà đêm đã lâu, chúng tăng chưa đứng dậy, tướng bình minh chưa xuất hiện, thì nên yết ma tự tứ. Nhận sự chúc thọ của người khác, không được để đến tướng bình minh xuất hiện. Nếu đến khi tướng bình minh xuất hiện, thì không được yết ma tự tứ. Các tỳ kheo nói như vậy, vì nạn sự nên nói lược tự tứ, nếu nạn sự còn xa, chúng ta có đủ thì giờ để nói tự tứ đầy đủ. Các tỳ kheo nên nói tự tứ đầy đủ, nếu không nói tự tứ đầy đủ thì sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo nói như vậy, vì nạn sự nên lược nói tự tứ, nay nạn sự không còn xa, chúng ta không nói đủ tam ngữ tự tứ được, nên chỉ nói 2 lần tự tứ. Tỳ kheo nên nói 2 lần tự tứ. Nếu không nói 2 lần tự tứ, thì sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo nói, vì nạn sự nên lược nói tự tứ. Nay nạn sự đã gần, chúng ta không thể nói hai lần tự tứ được, chỉ có thể nói một lần tự tứ. Tỳ kheo nên nói một lần tự tứ, nếu không nói sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo lại nói, vì nạn sự nên lược nói tự tứ. Nạn sự quá gần, không đủ thì giờ nói một lần tự tứ. Chúng ta có thể đủ thì giờ tất cả đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. Trường hợp này văn tác bạch như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi, đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. Đồng loạt nói hai lần, nói một lần cũng vậy. Các tỳ kheo lại nói, vì nạn sự nên đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. Nạn sự gần, không thể nói đồng loạt tam ngữ tự tứ, cũng không thể tác bạch. Tỳ kheo vì nạn sự này nên ra đi. 6. Già tự tứ. Bấy giờ có trú xứ, tỳ kheo phạm tăng tàng. Vị kia không biết nên làm thế nào, nên báo với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo nơi trú xứ nào đó có phạm tăng tàng, tỳ kheo đó cần được cho phú tàng thì phải trao phú tàng. Trao yết ma phú tàng rồi mới tự tứ. Cần trao cho bổn nhật trị thì phải trao bổn nhật trị. Trao yết ma bổn nhật trị rồi mới tự tứ. Cần trao ma na đỏa thì phải trao ma na đỏa. Trao yết ma ma na đỏa rồi mới tự tứ. Cần trao pháp xuất tội thì phải trao pháp xuất tội. Trao yết ma xuất tội rồi mới tự tứ. Bấy giờ đến ngày tự tứ, một trú xứ nọ có tỳ kheo phạm ba vật đề. Có vị nói phạm ba vật đề, có vị nói phạm ba la đề đề xá ni. Các tỳ kheo ở đó nói, chúng ta nên như thế nào? Liền báo cáo với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu ngày tự tứ, trú xứ nào đó có tỳ kheo phạm ba vật đề, tỳ kheo nơi đó hoặc nói phạm ba vật đề, hoặc nói phạm ba la đề đề xá ni. Nếu biết vị ấy phạm ba vật đề, thì nên đưa người này đến một nơi, rồi khiến người nói vị ấy phạm ba la đề đề xá ni, thì ở chỗ mắt thấy tai không nghe, sau đó hướng dẫn tỳ kheo phạm sám hối. Rồi đến chỗ tỳ kheo cho rằng vị ấy phạm ba la đề đề xá ni, nói, tỳ kheo phạm tội, tôi đã bảo sám hối rồi. Nên phương tiện tác pháp như vậy, rồi tự tứ. Bấy giờ, ngày tự tứ, trú xứ nọ có tỳ kheo phạm thâu lan giá. Trong các tỳ kheo, vị thì nói phạm thâu lan giá, vị thì nói phạm ba la di. Những vị nói phạm thâu lan giá đều là hàng đa văn, thông suốt a hàm, a tỳ đàm, trì luật, thuộc hạng tỳ kheo có nhiều quen biết với tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc vua, hoặc đại thần, hoặc các hàng ngoại đạo, sa môn, phạm chí. Tỳ kheo nói phạm ba la di cũng là hàng đa văn, thông a hàm, a tỳ đàm, trì luật, lại cũng thuộc hạng có nhiều tri thức với tỳ kheo ni, vân vân, cho đến sa môn, phạm chí. Các tỳ kheo nói, nếu tự tứ hôm nay, có thể chúng tăng có sự tranh cãi, có thể tăng bị vỡ, hoặc sanh ra trần cấu ô nhiễm cho tăng, khiến chúng tăng chia rẽ. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Họ liền báo với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu ngày tự tứ, trú xứ nào đó có tỳ kheo phạm thâu lan giá. Các tỳ kheo, người thì nói phạm thâu lan giá, kẻ thì nói phạm ba la di. Tỳ kheo nói phạm thâu lan giá là hạng đa văn, thông a hàm, a tỳ đàm, trì luật, có nhiều tri thức với tỳ kheo ni, ưu bà tắc, Ưu Bà Di, hoặc vua, hoặc đại thần, hoặc các hàng ngoại đạo, Sa Môn, Phạm Chí. Tỳ kheo nói Phạm Ba La Di cũng thuộc về hàng Đa Văn, Thông A Hàm, A Tỳ Đàm, Trì Luật, có nhiều tri thức với Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, vân vân, cho đến Sa Môn, Phạm Chí. Các Tỳ kheo nói: Nếu tự tứ hôm nay có thể chúng tăng có sự tranh cãi, có thể tăng bị vỡ, hoặc sanh ra trần cấu ô nhiễm cho tăng, khiến chúng tăng chia rẽ. Nếu sợ tăng bị vỡ, thì không nên tự tứ liền ngày hôm đó, mà nên đình lại thời gian, rồi sẽ tự tứ. Khi tự tứ, nhóm sáu tỳ kheo nghe Đức Phật cho phép ngăn tự tứ, liền ngăn tỳ kheo thanh tịnh, không cho tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh tự tứ. Nếu ngăn thì giống như không ngăn. Nếu ngăn mà không có căn cứ, không tác nhân, đó gọi là không ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân, đó mới gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân hữu dư, đó không gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân hữu dư, đó gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân vô dư, đó gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân vô dư, đó gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn khi chưa nói tam ngữ tự tứ, gọi là không ngăn tự tứ. Nói tam ngữ tự tứ rồi mà ngăn tự tứ, cũng không gọi là ngăn tự tứ. Ngay khi nói tam ngữ tự tứ, nếu ngăn tự tứ, mới gọi là ngăn tự tứ. Nói một lần, nói hai lần, cũng như vậy. Nếu người ngăn tự tứ mà thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời, các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo này: Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi. Rồi không nghe theo tỳ kheo đó, mà nên tự tứ. Nếu người ngăn tự tứ mà thân nghiệp thanh tịnh, nhưng khẩu và ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời, các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo này rằng: Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên tránh sự này. Rồi không nghe theo tỳ kheo đó, mà nên tự tứ. Nếu người ngăn tự tứ mà thân và khẩu nghiệp thanh tịnh, nhưng ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời, các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo này rằng: Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên tránh sự này. Rồi không nghe theo tỳ kheo đó, mà nên tự tứ. Nếu người ngăn tự tứ mà thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh, có trí, phân minh, có khả năng hỏi và trả lời, thì các tỳ kheo nên hỏi tỳ kheo này rằng: Vì sao mà thầy ngăn tỳ kheo này tự tứ? Vì phạm giới nên thầy ngăn, hay vì phá kiến mà ngăn, hay vì thầy này phá oai nghi mà thầy ngăn? Nếu vị kia trả lời vì phá giới cho nên ngăn, thì nên hỏi phạm những giới nào? Nếu nói phạm Ba La Di, Tăng Tàng, Thâu Lan Giá, đó gọi là phạm giới. Nếu nói không vì phá giới mà ngăn, mà vì phá kiến nên ngăn, thì nên hỏi phá kiến nào? Nếu nói 62 kiến, các tà kiến, đó gọi là phá kiến. Nếu nói không vì phá kiến mà ngăn, mà vì phá oai nghi nên ngăn, thì hỏi phá oai nghi nào? Nếu nói phạm ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kết la, ác thuyết, đó gọi là phá oai nghi. Nên hỏi thêm, do sự gì mà ngăn người khác tự tứ? Vì thấy, nghe hay nghi mà ngăn? Nếu trả lời vì thấy, thì nên hỏi, thấy việc gì, thấy như thế nào, bởi nguyên nhân nào mà thấy? Tỳ kheo kia lại vì nguyên nhân gì khiến cho thầy thấy? Thầy ở tại chỗ nào? Thầy kia ở tại chỗ nào? Thấy việc gì mà nói là phạm Ba La Di, Tăng Tạng, Ba Vật Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kết La, Ác Thuyết. Nếu nói không thấy, nhưng do nghe, thì nên hỏi, nghe việc gì, nghe như thế nào, nghe từ ai, nghe từ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nghe phạm việc gì, Ba La Di, Tăng Tạng, cho đến Ác Thuyết chăng? Nếu nói không nghe mà do nghi, thì hỏi, nghi việc gì, nghi như thế nào, nghe từ ai mà sanh nghi, từ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di chăng? Nghi việc gì, Ba La Di, Tăng Tạng, vân vân, cho đến Ác Thuyết chăng? Nếu người ngăn tự tứ không thể trả lời, người ấy có trí mà dùng Ba La Di để ngăn, thì phải trao cho người ấy tội Tăng Tạng, rồi Tăng mới tự tứ. Nếu vị dùng tội Tăng Tạng để ngăn, thì phải trao cho tội Ba Vật Đề, rồi Tăng mới tự tứ. Nếu người ấy dùng tội Ba Vật Đề để ngăn, thì phải trao cho các tội khác, rồi Tăng mới tự tứ. Nếu người ấy dùng các tội khác để ngăn, thì nên như pháp trị, rồi Tăng mới tự tứ. Nếu người ngăn tự tứ có trí, có thể trả lời. Nếu bị ngăn vì phạm Ba La Di, thì nên diệt tẩn, rồi Tăng tự tứ. Nếu bị ngăn vì phạm Tăng Tạng, thì nên trao cho Ba Lợi Bà Sa hay Bổn Nhật Trị hoặc Ma Na Đỏa hay Xuất Tội rồi tự tứ. Nếu bị ngăn vì phạm Ba Vật Đề thì cho sám hối rồi tự tứ. Nếu dùng các việc khác để ngăn thì nên như pháp trị rồi tự tứ. Bấy giờ có trú xứ đến ngày tự tứ, Tỳ Kheo Bệnh ngăn Tỳ Kheo Bệnh tự tứ. Vị kia không biết làm thế nào, liền báo các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu có trú xứ nào ngày tự tứ, tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo bệnh tự tứ, thì tỳ kheo kia nói với tỳ kheo này rằng: Đức Phật dạy như vậy, hiện đang bệnh không được ngăn, phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. Vị kia cũng sẽ nói như pháp. Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tứ. Bấy giờ có trú xứ, đến ngày tự tứ, tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo không bệnh tự tứ. Tỳ kheo kia nên nói với tỳ kheo này rằng: Này trưởng lão, Đức Phật có nói như vậy, phải đợi bệnh lành đã. Ngài nên nói như pháp. Vị kia cũng nói như pháp. Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tứ. Bấy giờ có trú xứ, đến ngày tự tứ, tỳ kheo không bệnh, ngăn tỳ kheo bệnh tự tứ. Tỳ kheo kia nên nói với tỳ kheo này rằng: Đức Phật dạy như vậy, phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. Vị kia cũng nói như pháp. Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tứ.